Trùng sinh chi nha nổi, chương 1481, chức vị chẳng khiến người ta hâm mộ, góc truyện audio.com, trước khi Cù Hạo Cẩm điều đi, Liễu Tuấn tranh thủ thời gian hoàn thành điều chỉnh lãnh đạo chủ yếu của Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng có cuộc thay máu lớn giống ban thường ủy tỉnh. Trên đại hội đại biểu nhân dân thành phố Ngọc Lan diễn ra sau đó, Đinh Ngọc Chu từ chức chủ nhiệm hội đồng nhân dân tuyển cử Liễu Tuấn lên thay thế. Cổ Tiến Hiền rời đi, nằm ngoài dự liệu mọi người Tạ Viện lên thay làm phó bí thư đảng ủy. Lệnh bổ nhiệm bất ngờ này của Tạ Viện làm rất nhiều cán bộ Ngọc Lan trố mắt. Nghe đồn tiến cử Tạ Viện là Thái Duy Thanh, điều này làm mọi người không sao hiểu nổi, sao Tạ Viện thành thân tín của Thái Duy Thanh rồi. Đứng nói là cán bộ bình thường, tới ngay Liễu bí thư cũng không hiểu ra sao. Nhưng quan trường vốn có rất nhiều điều mù mờ, không thể nhìn rõ hết tất cả được, hơn nữa các cán bộ Liễu hệ ở Ngọc Lan cũng không quá bận tâm tới điều này, dù sao hiện giờ Liễu Tuấn quá uy thế. Trước kia Đinh Ngọc Chu tại nhiệm, mọi người đã thấy Đinh bí thư đã uy lắm rồi, thế nhưng hiện giờ đem so với Liễu bí thư, các cán bộ Ngọc Lan phát hiện kỳ thực Đinh bí thư rất hiền lành khiêm nhường, ít nhất Đinh bí thư không thể tùy ý quyết định bố trí ban thường ủy Ngọc Lan, còn Liễu bí thư làm được. Liễu Tuấn sở dĩ chủ động nhường ra một số vị trí chẳng qua vì chú ý ảnh hưởng. Bất kể là giữa Tạ Viện và Thái Duy Thanh có sự giao dịch gì, cô ta cũng không thể ảnh hưởng được tới đại cục của Ngọc Lan. Tuyệt đại bộ phận cán bộ Ngọc Lan đều suy nghĩ như thế. Đương nhiên Tạ Viện có thể lên tới hàng ngũ cán bộ chính sở vẫn làm người ta hâm mộ. Hàn Kính Vũ làm bí thư kỳ ủy thì lại nằm trong dự liệu mọi người, Hàn Kính Vũ là cán bộ phó sở tư cách lão thành, tuổi gần 50, quản lý khu Dương Xuyên thành tích không có công cũng tốn sức cũng nên tiến bộ. Hơn nữa Hàn Kính Vũ là một trong số cán bộ Đinh Ngọc Chu tín nhiệm nhất, hắn tiến bộ bước này cũng rất có ý nghĩa hiện thực, để cán bộ Đinh hệ nhìn thấy, Liễu bí thư rất có tình có nghĩa, đối đãi với thân tín đồng minh như thân tín của mình, không vì Đinh Ngọc Chu tới chính nghiệp tỉnh mà thay đổi thái độ. Điều này rất quan trọng. Dù sao cán bộ Liễu hệ chính tông ở Ngọc Lan không nhiều bằng cán bộ Đinh hệ trước kia Đinh Ngọc Chu tại vì trong hơn một năm cuối cùng toàn lực ủng hộ Liễu Tuấn, nên cán bộ Đinh hệ và Liễu hệ dung hợp thành một thể. Kỳ thực trong lòng mọi người không phải là không có lo lắng gì, giữa Đinh Ngọc Chu và Liễu Tuấn không phải có quan hệ tư nhân hài hòa lắm, trước đó cũng không phải là bạn bè, phối hợp với nhau chỉ vì nhu cầu chính trị. Đinh Ngọc Chu tới chính nghiệp tỉnh, Liễu Tuấn làm bí thư cơ sở liên minh không còn tồn tại nữa, khi đó cán bộ Đinh Hệ và Liễu Hệ có còn là một chỉnh thể nữa không? Huống hồ vì vụ án Tống Đô, Hoa Quân Đình bị điều đi, danh dự của Liễu Tuấn không tránh khỏi bị ảnh hưởng, mọi người rất không hài lòng với cách làm qua cầu rút ván của Liễu bí thư. Có điều hiện giờ ảnh hưởng này cơ bản đã bị tiêu trừ. Trừ đề bạt Hàn Kính Vũ, Hoa Viễn Hàng cũng được bổ nhiệm làm cục trưởng cục công an kiêm phó bí thư chính pháp ủy Tiềm Châu vào tháng 3, cũng là thứ vũ khí mạnh mẽ xóa bỏ ảnh hưởng xấu kia. Nghe nói không lâu nữa Hoa Viễn Hàng có hy vọng tiến thêm một bước thành bí thư chính pháp ủy, vào ban thường ủy Tiềm Châu. Nếu Hoa Quân Đình không tránh khỏi bị vụ án Tống Đô làm liên lụy, vậy đề bạt trọng. Góc truyện audio.com, dụng con trai ông ta cũng là sự đền bù tốt. Vụ án Tống Đô sớm muộn gì cũng bị vạch trần, Hoa Quân Đình thế nào cũng bị liên lụy, không thể đổ lỗi cho Liễu Tuấn, y chỉ gặp cơ hội mà thôi. Dù nói thế nào Liễu bí thư làm như thế cũng được là kiên trì nguyên tắc, kiên trì chính nghĩa, được một số cán bộ mang chính nghĩa trong lòng hoàn toàn thừa nhận. Những người này dù không cùng phe với Liễu Tuấn cũng bị cảm hóa. Trùng Vĩnh Minh làm phó thị trưởng thường vụ, vừa bất ngờ lại không bất ngờ, các cán bộ lâu năm của Ngọc Lan đều biết vì Trùng Vĩnh Minh mà có xung đột nảy lửa giữa Liễu Tuấn và Đinh Ngọc Chu, khiến cho phó thị trưởng thường vụ Đỗ Văn Nhược khi ấy bị hạ bệ. Rất nhiều cán bộ cho rằng Trùng Vĩnh Minh và Liễu Tuấn không hòa hợp, sau đó Trùng Vĩnh Minh dù rất nỗ lực đi theo bước tiến của Liễu Tuấn, nhưng có được Liễu Tuấn thừa nhận hay không vẫn là câu hỏi. Hiện giờ câu hỏi đã hết sức rõ ràng. Không thể không nói cán bộ tầng cấp đó lòng dạ đúng là vượt ngoài suy đoán của cán bộ bình thường. Tiếp ngay sau đó nhân tuyển trưởng phòng tổ chức chẳng những gây nên sao động cuộc họp ban bí thư cũng được cán bộ Ngọc Lan nhiệt liệt hưởng ứng. Mọi người kỳ thực đều hy vọng Lăng Nhã đảm nhận chức vị này, mặc dù Lăng Nhã hay Phiền Chí Vĩ đều chẳng dính líu gì tới cán bộ Ngọc Lan, nhưng mọi người tất nhiên là hy vọng trong ban thường ủy xuất hiện một mỹ nhân gợi cảm thiên kiều bá mị. May mà Liễu bí thư đầu óc tỉnh táo quyết đoán ngăn chuyện này xảy ra. Quan hệ riêng tư với Lăng Nhã ra sao không quan trọng, thậm chí bị người ta phát giác ra cũng chẳng phải vấn đề lớn, nhiều lắm là vấn đề tư cách đạo đức. Nhưng nếu bị người ta phát giác ra lưu truyền đi thì nó bị người ta chỉ trích năng lực khống chế đại cục. Thật quá đáng rồi, không ngờ lại phải dựa vào tình nhân để khống chế phòng tổ chức. Liễu bí thư anh không tìm nổi một người để giao phó đại sự hay sao? Bí thư chính pháp ủy Lưu Du là cán bộ thai hệ, không phải chỉ là tăng thêm một thành viên trong thường ủy của thị trưởng hệ, mà vì chính pháp là ban ngành quan trọng, nếu Lý Đào không có cán bộ ở chính pháp ủy lẫn kỳ ủy, không khỏi quá yếu thế, hy vọng kiềm chế Liễu Tuấn của Thái Duy Thanh sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ngô Hưng Bình làm trưởng phòng tuyên truyền, lại là chuyện bất ngờ lại không bất ngờ, là thư ký của bí thư tỉnh ủy, Ngô Hưng Bình có cấp bậc phó sở, an bài một chức vị thực quyền là hiển nhiên. Bất ngờ là lại tới Ngọc Lan. Đáng lý phải nói trước kia Cù Hạo Cầm không phải là không ngáng chân Liễu bí thư, thậm chí còn ngáng dữ dội, vừa tới nhậm chức đã đá Liễu Tuấn tới trường đảng TW học tập, thái độ không ưa Liễu Tuấn đã biểu thị rõ ràng, nay lại đẩy thư ký tới Ngọc Lan, thật chẳng hiểu có dụng ý gì. Nếu muốn tốt cho Ngô Hưng Bình thì tỉnh A có quá nhiều chức vị tương tự an bài, thậm chí một số chức vị cấp phó sở còn có thực quyền hơn cả trưởng phòng tuyên truyền. Mọi người cũng hiểu Cù Hạo Cầm muốn thọc gậy vào Ngọc Lan, tuy ông ta đã điều đi, nhưng tân tỉnh trưởng Lưu Phi Bằng là đại tướng đắc lực của Minh Châu hệ. An bài cán bộ khác không bằng an bài Ngô Hưng Bình tới, Cù Hạo Cầm không nghỉ hưu mà là thành ủy viện cục chính trị, địa vị của Ngô Hưng Bình thư ký bí thư tỉnh ủy bình thường không thể so được. Trưởng ban thống chiến vẫn là Lưu Bồi Vân, là người rất ôn hòa kín đáo, tựa hồ dã tâm chính trị không lớn lắm, theo truyền. Góc truyện audio.com thống mọi người nhận định Lưu Bồi Vân theo phe Đinh Ngọc Chu, có điều đó chỉ là án tượng đại khái, vì Lưu Bồi Vân không tham gia và đấu tranh chính trị. Trước kia khi Đinh Ngọc Chu và Uông Quốc Chiêu tranh đấu cũng giữ thái độ trung lập. Tân ủy viên khu cảnh bị Ngọc Lan là đại tá Hùng Chính Thái, mọi người không quen biết lắm về hắn, hơn nữa tư lệnh khu cảnh bị thường không tham gia đấu tranh chính trị địa phương, về nguyên tắc kiên định đi theo bí thư thành ủy, cho nên cái phiếu này được tính cho Liễu Tuấn. Một gương mặt mới trong ban thường ủy Ngọc Lan là Ngưu Tiền Tiến, đó là nước cờ Liễu Tuấn mai phục sẵn, vừa có thêm được một phiếu chắc chắn, lại có được thanh danh tốt. Thành viên ban thường ủy mới Hàn Kính Vũ, Trung Vĩnh Minh, Ngưu Tiền Tiến đều là cán bộ đinh hệ, Liễu bí thư quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, không hề coi cán bộ đinh hệ là người ngoài. Bí thư khu Trường Hà vẫn là Kỳ Hoành Minh, mọi người vốn cho rằng lần này Kỳ Hoành Minh sẽ bị điều động, dù sao hắn là do Uông Quốc Chiêu đưa từ Ngô Tây tới, hiện giờ có thể tính là người thuộc phe tân tỉnh trường. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của cán bộ bình thường, cấp tỉnh đâu phải phân chia phe phái bè nhóm đơn giản như thế. Nên đoán chừng Kỳ Hoành Minh sở dĩ có thể tại chức là vì lần này ban thành ủy điều chỉnh quá lớn. Ban bí thư trừ Liễu Tuấn ra thì 4 vị phó bí thư đều là khuôn mặt mới, 13 thường ủy điều chỉnh 6 người, nên thêm vào Kỳ Hoành Minh đúng là quá lớn. Trên hội nghị thành ủy mở rộng hoan nghênh thị trưởng Lý Đào tới nhậm chức, Tạ Viện giới thiệu cho Lý Đào các đồng sự trong ban, Lý Đào mỉm cười, nhưng trong lòng thầm cau mày. Nhìn danh sách này Liễu Tuấn chiếm ưu thế tuyệt đối trong ban thường ủy, những người phụ trách khu huyện càng như thế. Xem ra thị trưởng Ngọc Lan chẳng phải chức vị khiến người ta hâm mộ. Cách chương.